thì bạn nó biết rõ thằng thường tha thật đánh một cái cũng xỉu thì kinh luôn. Thì như vậy nổi giận đánh có một cái thôi mình đã chết, thì cái nổi giận đó nó là con thiệt, phải không? Giờ lại nói mà đánh người ta không có cho chết thì mình sẽ chịu ở tù bao lâu đó. Như vậy thì chỉ một phút đi tạo nghiệp thôi mà cái khổ nó kéo dài không biết bao lâu, hơn nữa là cả đời tạo nghiệp ác thì cái khổ tính chịu bao nhiêu. Bởi vậy cho nên phải dè dặt, cái ý nó là không thiệt thì nó có nổi giận nổi nóng gì đó, nó không thiệt, nhớ nó không thiệt rồi bỏ đi được cái theo nó thì mọi việc an ổn, phải không? Còn nếu theo nó tạo nghiệp thì phải khổ không biết ngày nào ra đó. Như vậy thì quý vị mới thấy Phật nói quá rõ, nó là bởi vì chúng ta mê vọng mà tạo chứ phải thiệt. Nhưng mà đã mê vọng tạo rồi thì cảnh nghiệp mà ta tiền có để mà thọ quả chịu khổ. Như vậy thì không phải trời Phật ác ý muốn tạo địa ngục cho mình trước, phải không? Nó có ác ý, nó là vì mình tạo nghiệp đó cho nên cái cảnh đó nó phải có với mình. Cũng như hôm kia ông Kiều nói, không phải chính phủ hay nhà nước có ác ý muốn làm những cái khoáng đường thực chất để giúp mình, phải không? Nếu toàn dân là lương thiện thì ai làm nó chi có tiền. Nhưng mà tại dân nó ngỗ nghịch quá vậy không được, buộc lòng phải có một cái đó để nhốt nó, để cảnh tỉnh nó, phải không? Để giáo dục nó. Thì cũng vậy, thì chúng ta trong cái cuộc đời nếu mà không biết tu thì cái nghiệp ác mình một phen tạo rồi cái khổ chịu không biết là bao xa, thời gian không nhất định. Như hồi nãy nói, chỉ trong chừng 5 phút thôi, nổi giận mình đánh ta ta ngã ta chết, thì 5 phút thôi mà cái quả của mình chịu ở trong 6 bao nhiêu đó. Mà thế gian thì cái gì nó thấy nó quý vị. Nó còn tỉ dụ như mấy người tham, họ thấy người đó cầm cái túi, dưới trong túi có đồ quý, thế thì họ giật cái túi, giật cái túi rồi cái bị công an bắt liền. Thì như vậy giật cái túi của người ta khi mà giấy lòng tham, phải không? Giấy lòng tham của ta giật túi người ta, giật túi người ta cái bị mới chạy đi rồi bị công an bắt thì ở tù thì bao lâu? Mà cái hành động từ giấy lòng tham về cái túi thì bao lâu? Cao lắm là 5 phút, 10 phút thôi, phải không? Mà tới chừng bị bắt ở tù thì bao lâu? Chuyện như vậy mới thấy cái tham, cái sân nó xảy ra thời gian rất ngắn, nhưng mà cái quả báo của nó thành là dài. Hiểu như vậy thì mới thấy đáng sợ. Chứ còn không hiểu thì mình có nó thường quá chứ. Nổi giận cứ làm hoặc giấy lòng tham cứ làm, mà làm thì nó chúa lấy cái quả không có lường trước nổi. Bởi vậy nên Phật dạy mình phải chặn đứng cái tâm tham lam nóng giận si mê của mình, chung là tham sân si, và đừng để cho nó tạo nghiệp, thì như vậy là thoát khổ. Sáu căn mỗi cái tạo, và nơi kia, cái nơi chỗ kia, nó sẽ gồm cả cảnh, gồm cả căn người ấy ác vào nơi tám cái địa ngục vô giác. Nơi sáu căn mình tạo nghiệp thì trong đó gồm có căn, gồm có cảnh. Khi tạo thành nghiệp rồi thì vào tới tám cái địa ngục vô giác. Còn nếu thân, khẩu, ý ba cái đó mà tạo nghiệp sát, giết, trộm, dâm thì người ấy vào 18 cái địa ngục. Còn nếu ba nghiệp mà nó không có gồm, tức là ba nghiệp mà hoặc hai hoặc một tạo thì căn khoảng giữa đó hoặc là một cái sát dí hoặc là một cái trộm, người ấy áp vào 36 cái địa ngục. Nếu chữ nó là gì? Kiếm kiếm phải không? Hiện thái chữ tên nó là hiện, hiện kiếm. Bởi vì chữ hiện có khi người ta không cần viết chữ phương vân nhé, mà cũng đọc là hiện. Hiện thái một căn duyên phạm một nghiệp, người ấy áp vào 108 cái địa ngục. Do những chúng sanh đó liên tạo cái nghiệp duyên, liên làm liên tạo mà ở trong cái thế giới, vào trong cái chỗ đồng phần, ở trong thế giới vào chỗ đồng phần. Như vậy thì khi tạo thì tạo riêng, mà lại đến chỗ chịu quả là chịu chung. Cho nên có cái cảnh chung, vọng tưởng phát sanh không phải nó đã sẵn có từ trước đến giờ. Chẳng qua là vọng tưởng mà phát sanh, chứ không phải cái địa ngục đó là nó có sẵn từ trước đến giờ. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở thế gian mỗi người mà tạo nghiệp trộm trước á thì mỗi người tạo riêng, phải không? Mà tới quyền nhốt ở tù thì ở tù chung với riêng, tới đó thì có cái chỗ chung. Như vậy thì cái chung là cái chỗ đồng phần, còn cái riêng là cái quyền nghiệp. Cái nghiệp thì tạo riêng, mà kết quả thì tới chỗ chung. Như vậy thì địa ngục không phải cứu được có, phải không? Đây là nó với động tưởng phát sanh không phải người cái sẵn có từ xưa đến giờ đó. Thì như vậy để thấy rằng không phải sẵn có, mà nếu có nghiệp thì có, phải không? Và cái lý này thì nó quá đúng, bởi vì ở thế gian cũng vậy. Giả sử như ở trong một xóm một làng không có khám được, nhưng mà giờ nếu có người nào ăn cướp giết người, người kia bắt được thì dẫn lại chỗ nào nhốt thì chỗ đó phải đánh phải đập thì chỗ đó phải khám được không? Thì như vậy nếu mà mình có cái nghiệp ác thì tự nhiên chỗ nào nó cứ thành khám được ở đó, phải không? Rồi khi tra khảo mà đúng cái tội chung hết cái là nhiều người cùng một tội nó sẽ có một chỗ chung. Như vậy thì tất cả cái khổ ở trong địa ngục gốc từ cái vọng, nơi vọng của mình tạo ra, phải không? Từ cái nơi vọng tạo ra, cho nên rồi phải có cái chỗ chung để cùng chịu. Cái đó là do chúng sinh vọng tưởng mà tạo, chứ không có thiệt, phải không? Không thiệt mà có hay không? Nếu ở thế gian này tất cả ai cũng hiền lành hết, không phạm pháp luật nhà nước, thì mấy cái thánh đường chí hòa rồi đó sẽ làm thành cái gì? Thành trường học nhà nuôi trẻ được, chứ đâu có thành pháp đường hết, phải không? Ai giữ pháp đường làm gì? Mà tại vì chúng sanh có tạo tội tạo nghiệp thành ở nơi đó, nó thành pháp đường. Như vậy thì nó rõ ràng ở thế gian cũng như ở trong cái cảnh mình chết nó đều như nhau. Nếu mình tạo nghiệp thì rồi cái cảnh đó nó có, chứ không có cái cố định nào hết. Như vậy thì mới thấy rõ 10 cái nhân và 6 cái quả, thấy không? Quả gia báo nó đầy đủ rồi đó. Bây giờ tiếp thần, sau khi đọa địa ngục rồi thì còn có cái nghiệp dư, tức là cái nghiệp thừa đó, thì mới dư cảm cái quả báo làm chủ. Như vậy chưa phải là ra địa ngục đã là lòng người liền, này ra địa ngục rồi còn lòng quỷ, ra quỷ rồi còn lòng các loại xuất thân nữa. Như vậy đi cũng chẳng gì cả, đi xuống thì không cho họ mà cho người thì sẽ tăng xuống, không có thứ vậy. Nhưng mà tới trở lên nó đi từng bậc từng bậc, qua mỗi cái cách đó là cũng mạnh đường được. Thì đây lại nữa, những chúng sanh ấy, chữ khuyên này không phải đẳng phá luật nghi, tức là chia tay bài đáp đó, bài đáp luật nghi, rồi phạm những giới Bồ Tát, quỷ bán cái giới bàn của Phật, những cái tạp nghiệp, các cái tạp nghiệp ấy nhiều kiếp phải bị tiêu đốt. Vì sao trở lại cái khi mà đền tội xong rồi, sau khi đền tội xong rồi họ các cái thịt quỷ chịu làm thịt các loại quỷ. Nếu cái người kia cái bản tham bản nhân tức là cái nhân chiếu là tham đồ vật mà bị tội, thì người ấy cái tội đó được rồi thì gặp Phật cái nó thành hình gọi là quái quỷ. Ví dụ như tham vàng, tham ngọc, tham gì đó rồi thành tội, sau khi đã được ngục rồi lên rồi tới cái kiếp quỷ đó thì lại thấy vàng thấy ngọc thấy giá rồi đó, cái làm thành quỷ, thì quỷ đó gọi là quái quỷ. Cho nên người ta nói các đồ báo mình trôn cất lâu thành yên được quỷ đó, nó là vậy, thì các cái loại đó nó có cảm tưởng. Còn nếu người mình tham sắc mà mình tội, thì người ấy đã đền cái tội xong rồi gặp gió cái nó thành hình gọi là bạc quỷ. Cái loại quỷ này nó chưa bạc. Còn nếu cái tham hoặc, tham hoặc tức là cái tham mê mà làm thành tội ấy, vì vậy ấy cái tội đền xong rồi rồi cái gì gặp lời xuất sanh á, nó làm thành hình gọi là mỹ quỷ. Như vậy thì có những cái con thú mà nó sống lâu á, cái thần kinh á, đó là do thấy cái thần thức mà làm tội hết thì còn trở lên giữa đó. Còn những người mà tham những cái hờn giận làm thành tội á, thì người ấy đã cái đời của tội xong rồi rồi làm các cái loại trùng và dung làm thành hình gọi là cổ độc quỷ, tức là cái quỷ cổ độc. Còn những người tham cái nhớ làm thành tội, chỉ nhớ này nhớ cái gì, giận ai buồn ai cái được nhớ đời đời không bỏ, thấy không đó. Phù hợp người ta nhớ hoài đó, thì người ấy đền cái tội xong rồi thì gặp cái lời suy tức là gặp những cái gì mà nó sắp hoại thì dựa vào đó, như cái nhà cũ sắp hoại mà ta bỏ không á thì có lời quỷ dựa vào đó, thì cái đó là suy thành hình gọi là lời lệ quỷ. Còn những người nào mà tham việc kiêu ngạo mà thành tội, thì cái người ấy khi biết trả đền tội xong rồi gặp cái hơi về thành hình gọi là làm ngã quỷ. Thành ra ngã quỷ là cái hơi nóng hơi lửa nó đó khác. Còn những người nào mà dối tham thì dối cáo thành tội, thì người ấy sau khi đền tội rồi thì gặp cái mù mịt u tối làm thành hình gọi đó là yểm quỷ. Quỷ mà người ta ém, người ta làm nhân người ta ém tới đâu đó, cái nó dựa vào đó thì nó phá người ta đó, gọi là yểm quỷ. Còn những người mà tham cái sáng, tham cái sáng tức là tham cái giả giả rồi đó mà làm thành tội ấy, thì cái người ấy đền cái tội xong rồi thì gặp cái tinh làm thành hình thì gọi đó là vọng lượng quỷ. Còn những người tham cái thành mà làm thành tội, tham cái thành tức là thấy cái gì nó làm vừa làm tốt cho mình thích mình ham hết, thì đó thì mình do cái thích ham đó mà làm thành tội, thì người ấy đền tội xong rồi thì thấy cái sáng làm thành hình gọi là chữ quỷ. Còn người tham mà những cái kè đám làm thành tội đó, thì người ấy cái tội thì đền xong rồi gặp người thì nó đặt màn hình gọi là truyền tống quỷ, tức là quỷ đưa tin tức. Quỷ đưa tin tức này á, quý vị nhớ có những cái người mà ta gọi là luyện chân cá đó, mấy cái người chết thì ta lấy sọ đấy rồi ta luyện đó, rồi mấy quỷ nó theo mấy ông thầy đó, rồi mấy ông thầy đó muốn cái gì đó, ví dụ lại ai có coi tai có cướp gì, cái người đó coi rồi nói ở cái nhà đó ở đâu đâu, cái gì họ được thần chuyển mấy con quỷ nó tới dọ thì về bắt cái thợ sai nó đi, đi coi thì nó trả lời, nó có tin họ rồi nó trả lời cái gì người coi, thì như vậy nó gọi là truyền thống quỷ, quỷ đó nó vừa dần người nó cao người. Này anh em, người ấy đều do thuần tình mà nhìn rơi đất xuống mà bị lạc và rơi đất xuống. Thì như vậy mới thấy cái thuần tình đó là cái gốc, phải không? Cho nên mới đọa địa ngục rồi lên ngạ quỷ. Cái nhiệt đốt, nhiệt thiêu đốt đã được khô hết, sẵn là thử thức tức là vượt ra khỏi cái địa ngục mà lên trên thì mới là quỷ. Thử thức tức là vượt lên trên, hồi ở dưới thì ở ở dưới, rồi giờ thấy cái người dưới thoát lên trên, thành quỷ thức tức thoát lên là quỷ. Bởi vì nhớ cái ngạ quỷ thì nó ở cái gì luôn, mé gì luôn, quỷ thì quả nhát đó, phải không? Còn địa ngục là gì? Cái quả với cái con nó thành nó dưới một cấp nữa, cho nên cái dưới mà nó hết rồi nó thoát lên cái trên, cái chặng đó. Những cái này đều do cái vọng, cái việc vọng tưởng mà chiêu cảm rồi nó dẫn đến, chứ không có ai làm hết. Nếu mà ngộ được cái đạo Bồ Đề thì cái dự duyên minh lớn không có cái gì ấy không sở hữu. Nhưng nếu mà mình giác ngộ được cái Bồ Đề rồi thì nơi cái diệu viên minh đó, nó không có những cái chuyện đó, chứ không có cái cảnh điện ngục ngạ quỷ gì hết. Như vậy thì cái quả báo thừa sau khi đọa địa ngục trả hết rồi thì lên còn làm quỷ thêm nữa, nếu phải ăn đó mà hết. Bây giờ tới cái gì? Rồi quỷ xong rồi á, hết cái lọc quỷ rồi bây giờ tới lọc xuất sanh. Nó là qua cái việc quỷ rồi bây giờ tới cái kia, còn những cái việc thừa chút ít đó thì làm xuất sanh để điện tả. Bởi vì xuất sanh thì không ngắn, thời gian ngắn, như vậy thì địa ngục cái tuổi thọ quá dài. Ví dụ như địa ngục là một muôn năm, lên ngã quỷ là dài hàng năm, rồi xuất sanh được thì ít năm. Đó, như vậy thì từ cái thật khổ là thật dài, tự tỏ thật dài, rồi cái khổ hơi kém hơn chút ít thì cái tự tỏ cũng kém chút ít, rồi cái khổ ít hơn thì cái tự tỏ ít hơn. Như vậy thì cái nghiệp báo của nó, những cái thừa, những cái thừa nhiều thì nó còn đậm, cái thừa ít thì nó lại lại nữa. Này Amen, cái nghiệp quỷ đã hết thì cái tình cùng với cái tưởng hai cái đều thành không. Vì tán hết rồi thì ngang đó như mọi cái ngang đó là xóa, phải không? Tức là tình tưởng ngang đó nó dẹp hết rồi. Dẹp hết đây không phải là tu mà dẹp hết, tức là do đốt khi đốt huyết nó khô nó hết rồi, hết tình hết tưởng. Mới ở nhân gian cùng với cái nợ, những người mà mình thiếu nợ trước đó, cái quán thù nó gặp lại để mà trả nhau, cái ân quán gặp lại trả nhau nữa, chứ chưa phải là hết. Cái thân làm thức tham để trả cái nợ đời trước, nếu là cái loại quỷ Phật quá, Phật quá cái lĩnh giáo của Phật đó, thì khi cái Phật đó nó bị tiêu rồi, hoặc ta lấy được rồi, thì cái quả báo nó hết, nó sanh ở thế gian, thì nó thành nhiều làm loại chim cưu, làm loại chim cưu. Còn cái loại quỷ mà không bạc đó, là khi cái gió nó tiêu rồi, cái quả báo hết, nó sanh ở thế gian, thành nhiều làm các cái loài chim mà nó mang cái điều ác thì giữ lại người ta đó, tất cả các loại đó để cho một chim cú rồi đó, những chim mà nghe kêu người ta quát tay lên tám nó chạy đó. Còn những cái quỷ mà xuất nghĩ tức là đưa nơi cái con Phật á mà thành quỷ á, thì khi con xuất Phật nó chết, cái quả báo hết thanh ở thế gian, phần nhiều làm lại tròn. Quý vị đây nó còn tinh á, nó là thật rồi, nó hồ tinh, nó tưởng nó là con tinh quá tròn, cái tình này không phải là tròn, là tròn hẳn gì chứ, cái gì hết. Còn các là quỷ mà trùng cỏ đó, khi mà cái con cỏ nó cỏ tức là loại cái trùng mà đập đó, nó chết rồi, cái quả đó nó không ở thế gian, phần nhiều làm nó loại đập như là rắn gì chứ đó. Còn cái loại quỷ mà chi lệ đó, chi lệ tức là dựa vào những cái chỗ mà ta phát quả phát tan á, thì những cái điều này thì quý vị thấy mình đi tới cái nhà nào và cái nhà đó trong khi họ đưa phát đạt thì thấy dễ nó quan đảm, thấy nó sáng suốt thì cứ thẳng. Còn tới cái nhà nào mà thấy u kệ thấy không bỏ qua thì đó là suy. Mà suy cho nên từ từ mấy nhà giàu hồi xưa, nếu mà khi mà suy rồi có quỷ nó vậy, thì quỷ đó là quỷ mà thấy đó là suy tàn, nó giữa đó là thì đó là suy quỷ. Chứ không ai mà bắt buộc mà tới nó làm gì, mà tại cái nghiệp của họ tới cái lúc đó thì họ lại thích thì dựa vào cái chỗ đó để phá thêm. Còn lại cái loại quỷ đó, thì cái loại quỷ kia này, nếu mà khi cái quả báo nó hết, nó sanh lên thế gian, phần nhiều làm những cái loại dung như con trùng, con gì nữa, cá, rồi con thực sự rồi đó, mấy cái đó thì chậm đó, các loại đó. Còn cái loại quỷ mà họ khí tức là hơn, tức là nhãn quỷ đó, thì cái khí đó nó tiêu, quả báo hết thì không đến thế gian, phần nhiều là cái loại để người ta ăn thịt, nó ăn thịt như cái gì? Nên mới có cảm tới như cái gì là dùng sắt mà cột đồng các việc tức là xuống địa ngục nó thấy có dùng sắt, thấy có cột đồng ở bên các việc. Còn lại quỷ mà nó kết với cái u tối, tức là nghe u mà nó kết với cái u tối, thì cái u tối nó tiêu đã bám hết trong thế gian, còn nhiều làm cái lò để người ta mặc, ta lấy thân nó hoặc là lấy rút ruột nó ra và chỉ tơ nó mặc. Còn lại quỷ mà hòa tinh, nó hòa những cái tinh hòa, cái hòa nó chiêu rồi quả báo hết xong lên thế gian, phần nhiều làm cái loại ứng tức là gì, ứng là nó ứng như cái gì mà mình gọi, mình kêu, mình làm. Nó thường thường những cái lời xuất thân mà nó ứng với cái lời mình dạy, mình kêu nó đó thì gọi là ứng. Tức là bên kho của mình kêu ứng đó, tức là những cái lời mà người ta hay nuôi, người ta dạy nó để làm theo cái ông chủ nó sắp đặt đó thì gọi là ứng. Thì cũng có khi con khỉ, có khi con heo, có khi con giò, có khi con thỏ gì đó, nhưng mà dạy nó để mà nó theo lời ông chủ thì phải là ý. Đó là quỷ minh tinh, khi cái sáng là diệt thì quả báo nó hết, thì sao nó thế gian còn nhiều làm cái loại, những cái loại ngu kinh tức là những cái loại mang việc làm. Ví dụ như mình thấy bồ câu, thấy chim khác, phải không? Chim khác bồ câu nó kêu đó, nó lại thì mình, thì đó, tất cả những cái loại đó. Và phải sáu cửa rồi đó, mấy cái loại đó. Còn loại quỷ thương với người, khi người chết, khi bỏ báo hết, nó sang thế gian, thần nhiều làm cái loại mà tiếp theo, làm cái loại mà tiếp theo người ta đi đâu nó sao tò tò đó thì nó mới có chuyện mình đi đâu nó theo đó, cái loại đó hoặc gió hoặc gì đó tùy. Thầy an an những cái ấy đều là do cái nhiệt lửa nó thiêu đốt cho nên nó khô, càng khô tức là khô cao hết. Mình trả được cái nguyên vị trước kia, nợ trước kia, rồi bên cạnh đó là làm xuất sanh à. Từ cái địa ngục rồi ngạ quỷ còn chút bên cạnh đó là làm xuất sanh. Cái thanh xuất sanh đó là một chút nhẹ đó nha à. Mình thấy con bò, con heo, con trâu, con chó, mình thấy nó cũng khổ quá chừng nha, mà đó là nhẹ đó, quên thôi. Chứ còn cái trống đó là địa ngục, còn cái thổ đó là ngạ quỷ, còn cái bên cạnh trước đó là cái xuất sanh. Những cái này cũng đều từ nơi cái vọng nghiệp cái nghiệp hư vọng mà chiêu cảm. Nếu ngộ được bồ đề thì những cái vọng như này vốn không có, không thể có Nếu mình ngộ bồ đề thì tất cả cái vọng duyên đó đều không thể có. Như ông đã nói, Bảo Liên Hương vân vân và Vua Lưu Ly, Tỳ Kheo Thiện Tinh, những cái việc ác như thế vốn không có, vốn tự mình phát ra, phát minh tức là tự mình tạo ra, chứ không phải phát minh. Nếu nó phát minh thì nó không phải, nó tự nhiên tạo nên. Chẳng phải từ trời đưa xuống, cũng không phải từ dưới đất mà bài ra, cũng không phải là người cho tự vọng rồi cuốn lấy trở lại tự chịu, tự nhận chịu. Trong cái tâm bồ đề đều là cái vọng tưởng hư dối nó ngưng kết lại. Như vậy thì những cái đó là những cái vọng tưởng hư dối nó ngưng kết lại trong cái bồ đề, chứ phải trong bồ đề có cái đó thì cũng giống như ở dưới biển, nào là vọt, nào là sóng thì nghe phải không? Thì cái đó đối với mặt biển, sóng không phải là biển, bọt không phải là biển, nhưng mà nhìn khi có cái nghiệp rồi thì thấy sóng, thấy bọt mà không thấy biển, thì cái đó không phải biển, nó là sóng là bọt. Nên chẳng qua theo cái nghiệp duyên thấy có sóng có bọt, mà khi thấy sóng thấy bọt thì được quên biển. Đó là cái chỗ chân thật như vậy. Như vậy đó là từ địa ngục qua ngạ quỷ, ngạ quỷ là đến chúng sanh. Bây giờ thấy là người, là người còn có chút nữa, cũng còn chút thừa nữa. Chúng ta làm chút xong rồi, giờ lên là người đây. Lại nữa, A Nan, người xuất sanh, người xuất sanh ấy, từ xuất sanh ấy, trả hết cái nợ kiếp, đền trả cái nợ kiếp. Nếu cái người trả kia mà cái phần của họ đã quá phần xưa, tức là cái phần họ đã quá cái phần trả của họ trở thuộc, tức là cái nên trả này, thì những chúng sanh này trở lại làm người rồi trở lại đòi cái nợ duyên Nói như vậy thì quý vị hơi kém, phải không? Đừng nghĩ mình có phước. Rồi mình nuôi bò, nuôi trâu, nuôi chó, nuôi mèo, cái mình nói nó là cái nợ, nó là cái người xấu. Rồi mình bắt nó hành nó đã đời, rồi tới thì quá cái sao nó đã lại là người sinh đoàn để mình. Đây thì nó kể rõ như kia, người kia tức là cái người mà chủ mà làm đòi quá hành á, có cái xiết, có quyết biết, có sức lực, có quyết biết, thì ở trong loài người không bỏ cái thân người mà trả lại cái nợ như kia, cái quyết duyên của người kia. À, nếu mình là có phước thì có phước biết hơn, thì cái người đó dầu cho mình đòi hơi dư, phải không? Dư thì ngay trong cái kiếp người này họ sinh ra người kia hết việc rồi, họ sinh ra đâu đó, ví dụ như con bò, con trâu mình nuôi, mình bắt nó cài nó này kia rồi mình đánh đập, lẽ ra thì nó là cái vật giết mình, nhưng mà khi giết mình rồi mình còn hành hạ nó quá, thì cái quán đó nè, lẽ ra thì mình phải nó được là người thì mình phải trả lại, nhưng bây giờ mình có phước có đức cho nên nó được làm người thì mình cũng vẫn làm người, mà lâu lâu nó lại nó làm khó làm dễ được gì đó mình cũng khổ mấy chút chút, thế nên vậy thôi, nó không có đến nỗi phải chết được trở lại làm trâu là bò trả nó mấy năm nữa cũng có. Bởi vậy nên cái tu có phước có đức đó là cái thiết yếu. Còn nếu người không phước á thì trở lại làm xuất sanh để mà trả cái nợ dư của cái người kia. À, nếu mình không phước thì phải trở lại làm xuất sanh trả đi lại. Nó, mình lấy dư của nó bao nhiêu thì mình trả đủ. Ngày thứ hai phải biết nếu dùng tiền hay là vật hoặc là sai sử cái sức lực của nó để mà trả cho đủ thì tự phải dùng trả đủ, phải dừng, đừng có đồng nữa, đừng có lập thêm nữa, thấy không? Như ở trong khoảng giữa đó mà lại còn giết cái thân mạng của nó, hoặc là ăn, hoặc ăn cái thịt của nó, như thế cho đến trải qua số kiếp như số gì trần, ăn nhau, giết nhau, ví như là cái bánh xe, nó lăn, nó lãnh nhau, làm trên, làm dưới, không có thôi giết gì. Như vậy ở đây bảo mình sao? Nó sinh ra nó trả nợ mình, thì trả nợ mình thì mình bắt nó làm gì làm rồi thôi, thì nó nữa, thấy không? Nó trả nợ mình rồi còn ăn thịt nó nữa này kia thì tức là như đấy. Như rồi thì tự nhiên nó mình nợ lại cái máu thịt của nó, rồi nợ máu thịt của nó thì sao mình trả lại, phải trả nợ máu thịt thì cứ vậy ăn nhau nuốt nhau hoài như bánh xe lên rồi xuống, xuống rồi lên, không có gì. Cái dòng luân hồi như vậy. Từ những người được tánh định và đọc Phật ra đời thì nó từ được tính định và từ đọc Phật ra đời, còn ngoài ra nói vậy mới rõ, ngoài ra thì không thể dừng dừng nghĩ được. Nói vậy thì mới rõ chứ còn không thì chắc nghĩa luôn chứ nghe nó càng tốt. Nay ông nên biết các cái lời thiên sư kia khi nó trả cái nợ đủ rồi trở lại làm cái thân người ở trong cái con đường làm người, tức là phục hình xâm nhân đạo cơ, tức là trở lại cái hình xâm ở trong cái đường người, thì do cái nó hợp thì nó sao nó lãnh hợp với cái chữ ngoan này, là ngoan là ngu hay là không phải ngu, nó phải ngu thường thường trong hoa số là chúng đầu cũng có phải không? Quấy mà nó không biết nghe, nó không nhận nữa, nó phải là ngoan, ngoan cường á, phải là ngoan cố á, chứ phải là ngu. Những cái tiếng đầu nghe không biết gì hết, đó là từ thiên chúa lên đó. Từ thiên chúa lên đó chứ không có gì hết. Còn những cái lời khi mà báo điều kia, báo điều nghĩ kia, khi mà trả hết cái nợ rồi, trả lại được thân hình ở trong thanh tâm cái lời nhiều, thì nó lại thích hợp cho cái lời thu. Đó là vì cái lời báo điều cái một cái chú đó, cho nên giờ kinh doanh cũng rút thì ai cũng góp vào nhất thì không cái đó. Còn những cái loại hồ là dầu kia mà khi đã xả hết rồi được thân hình ở trong nhân đạo, tức là trong cái làm người là người, thì nó lại tham hợp với cái loại gì? Loại này loại hơi xảo, gian xảo, là gian xảo chứ nó không có lương thiện. Còn những cái là đọc đó, ráng hết đọc rồi đó, khi mà nó trả hết cái nợ rồi được cái thân hình xong cái tâm và người, thì nó lại hợp với những cái loài gì? Loài dung, tức là dốt nát như cái kia ngu, cái này là dốt dốt nát quê mùa đó. Còn những cái loài dung, dung mà khi trả cái nợ hết, tức là lời trùng rồi đó, lời trên ở dưới đất đó, khi mà trả nợ hết rồi, trở lại được sanh đến năm bảy người, thì họ có những cái lời vi, tức là nhỏ phi kiện, nhỏ phi kiện hai mà lập thành nhỏ nhất từ cái kim phải chỉ cái chất nghe thì chút từng chút gì đó, bò mót từng chút chút đó, mình đúng nghe không, cái gõ hát cái nghe nó nghe không. Còn những cái lời bị tan thịt á, khi mà đã nợ hết rồi trở lại được thân hình không phải người, thì nó hợp với những cái lời mà nhu, tức là nó như này nó không có nghĩa là như nhất, mà như này là như gì thương dưỡng này là thương dưỡng rồi, vì nó sợ, vì nó không có trong lòng suy năng thật cái tâm hỏng rồi đó, nó sợ nó như dưỡng. Còn những cái lời mà tham gia để cho người ta mặc đó, tức là lấy cái tơ lấy dĩ ta mặc đó, thì khi mình trả hết cái nợ rồi được thân hình thân trong cõi người, trong loài người, thì hợp với cái loài nhọc nhằn, vì gì nó phải cần mẫn để cho nó có ngã tơ để khi hạ tài cho nên tham gia nhập nhằn. Còn cái loại ứng kia, ứng tức là thiết ứng, người ta kêu thế thì nó đáp liền đó, nó thâm lẽ đó, khi mà trả hết nợ được thân hình sanh trong loài người, thì hợp với lãnh hợp với cái người văn vẽ văn chương rồi đó. Cái bài này lăng ta kêu là ý liền đối đáp nhau liền, không có hết trọng nên được cái văn vẽ chút. Còn những loại hư trụ, tức là chim khách là chim câu nè, chim cưỡi như sáo đó, mà trả cái nợ hết rồi mình được thân hình sanh trong cái loài người, thì họ có cái người sáng suốt thì nó lâm lệ, nó tốt, nó có đau lạc, nó sẽ vui hết. Còn các cái loài mà đi theo các loài đi theo kia, tức là các loài xuất sanh đi theo người đó, khi đã nợ hết rồi, đã lại được thân người sanh, được thân sanh trong loài người, thì lãnh hợp với cái loài đạt tức là xuống, tức là nó thông suốt. Này anh em, những cái đó đều do cái nợ rời trước đã sẽ đền đáp xong, ở lại được cái thân hình tâm nhân đạo đều là từ vô thủy đến giờ, do cái nghiệp chấp duyên đảo sanh với nhau, sát với nhau, không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, ở trong trần lao. Cái lẽ ấy nó phải luân hồi, đương nhiên pháp vị là đương nhiên phải như vậy, nó phải luân hồi. Những cái bọn này gọi là đáng thương xót lại. Như vậy thì nếu mà không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, thì ở trong tầng lao đương nhiên họ phải luân hồi, không có thế nào phải. Vì vậy chứ họ là người đáng thương. Như vậy thì tự tâm hơi thở không? Tuy không gặp Như Lai nhưng mà được như thế khác thì mình có phần hơn rồi đó, phải không? Thì nếu Phật có thương thì thương cũng một nửa thôi. Đấy là còn cái đám này thương hết, thương trọn vậy. Rồi tiếp thận mẫu là nói về các cái cõi tiên. Vì học cái này mình thấy tiên khóc hơn chồng, tiên thua cả trời, vì tiên chưa có tu những cái hạnh như bên các cái hạnh tu của cả trời. Ngày mai nay lại có những người từ mấy người mà không y ngay chánh giác tu tam địa, riêng tu về vọng niệm, riêng tu vọng niệm, còn Cầu tưởng tức là gìn giữ cái tưởng, cố hình tức là bảo vệ cái thân hình, để làm sao cô động được cái tưởng rồi củng cố cái thân hình. Dạo nơi rừng sâu núi thẳm, không có chỗ, không có người đến, có mười thứ tiên, anh em những chúng sanh kia do kiên cố phục nhĩ tức là ăn những cái thức mà họ cho rằng những cái thức đó là làm cho cái thân họ được sống lâu bền vững mà không thôi, thì cái thực đạo mà được cái viên thành thì gọi đó là địa hành tiên. Vì gì ăn cho nên đi dưới đất thôi thì chưa có bay lên được. Còn những người kiên cố do cỏ cây tức là các loại thuốc mà không thôi thì cái vườn đạo mà được nguyên thành gọi là phi hành tiên. Hồi nãy là ăn cái loại bánh, cái này là ăn các cái loại thuốc thì được bay đi. Còn kiên cố về kim thạch tức là vàng đá mà không thôi giết, vì những người này họ luyện theo cái vàng đá rồi thì quá cái quá đó, cái quá đạo mà được kim thạch gọi là du hành tiên. Bởi vì vàng hay là đá khi họ luyện thành ra những cái gọi là chế biến của họ theo cái huyết thuốc hay là theo cái sức mà họ thường thường có các ông tiên lấy đá mà nóng cho đá thành vàng, đó là cái lối gì được nó biến quá, nó giờ đổi như vậy, cho nên gọi đó là biến quá như đạo quá. Còn kiên cố những cái đạo dừng mà không thôi á thì gọi là khí tinh, cái khí tinh nó viên thành thì gọi là không hành tiên, tức là cái động cái dừng tức là cái biến động trong trời đất và cái yên lặng, nên họ lấy những cái đó họ làm cái phương trong để họ luyện tập. Thì như vậy tức là cái lối luyện tập cái hơi đó thường thường nó thiết công và chẳng hạn cái lối nó là hít từ tới đâu rồi dừng lại rồi đấy, nó đi ra chỗ nào đó dừng cái động thì cái dừng họ luyện. Như vậy là không thành tiên, tức là vai thuốc thì không. Còn kiên cố cái nước miếng mà không thôi đó thì gọi là những khi cái những đức nó được viên thành thì gọi là thiên hành tiên. Có nhiều người họ ngồi thiền ngồi lát ảnh hút co cái lưỡi lên ở trên ổ gà
mình để cho nó đón những cái nước mà nước miếng mình xuống, hẳn không biết trong lò rồi mình hẳn nước mình kiếm nước một lát nước ó lát nước ó mình vậy đó, họ cứ ngồi thiền mà họ làm như vậy. Thì cái đó gọi là cái tâm việt đó. Thì như vậy cái nhận đức tức là cái đức thấp á, ướt á mà nó được tiêu hành gọi là tiêu hành tiên. Còn nguyên cố của kinh sách mà không thôi biết á thì nó thu hút được cái tâm được nguyên hành thì gọi đó là không thành tiên. Thì cái kinh sách này là cái lối tu á, không có như này biết tự nhiên. Còn nguyên cố về chú tám tức là luyện chú rồi đó, không thôi khi cái pháp Phật nó được liên thành thì gọi là đạo thành tiên. Còn kiên cố về cái tư niệm là cái suy nghĩ mà không thôi khi cái tư ức tức là cái nghĩ nhớ nó được liên thành thì gọi là trí thành tiên này sáng. Còn kiên cố do tới mà không có thôi đó, thì gọi là cảm ứng, hay cái khi cảm ứng được thiên thần thì gọi là tinh thành tiên.